Vấn đáp tâm linh. Hỏi: Đố Chanh Nguyễn, một đời người có mấy mùa? Đáp: Đời người chỉ có một mùa thôi ạ, từ lúc sinh tới lúc tử. Bất luận trẻ, già, sướng, khổ cũng chỉ một mùa duy nhất, đó là mùa mê. Trả lời: Một đời người có hai mùa, mùa tỉnh với mùa mê. Rời mê thì sang tỉnh, không tỉnh lại vào mê. Chỉ hai mùa mà tác động đến nghìn năm, vạn đại. Hỏi: Cô ơi, cô cho con hỏi về khí được không ạ? À? Con nghe hết pha giảng của cô, nghe được cô bàn luận về khí. Đôi lúc mắt của con hay thấy lờ mờ, tay trái của mình có tỏa ra màu vàng, tay phải thì màu hồng đậm, là của phần nào vậy cô? Cô cho con xin hỏi thêm một câu nữa ạ. Hôm đấy con lên bàn thờ mẫu thắp nhang vào buổi tối muộn. Khi thắp xong, từ trên gác đi xuống thì có một dòng năng lượng khí màu tím xanh khắp phòng, là dòng khí của các đấng phải không cô? Con cảm ơn cô nhiều ạ. Con lúc nào cũng theo dõi và nghe những file của vị lai pháp, đến nay cũng được 5-6 năm rồi ạ. Thật sự rất hay, rất có ích cho tất cả mọi người, và trên cả tuyệt vời. Trả lời: Màu vàng là của thiên cung, màu hồng là khí của thiên tiên, màu tím là của 108 linh thần, dạng nữ, dạng nam thần thì khí màu đỏ. Phán quang, quang hành pháp của thiên trào là khí màu trắng, bạch kim. Chánh gốc Phật thì màu vàng, vì Đức Bổn Sư chính là Đông Cung Thái Tử, con của mẹ Diêu Trì. Nhưng các vị Bồ Tát nữ thì mặc áo màu xanh, khí đại diện của màu xanh. Màu đen là của thiên ma, đạo sĩ, thuộc về thế lực của bóng tối. Thư bạn: Tôi tu luyện lâu nên giác quan cực nhạy, thấy vị và mùi khác nhau của từng trận mưa. Báo cho các bạn rằng, đừng hy vọng chứng đắc nếu không xả trượt hàng ngày. Vị lai pháp: Cảm ơn bạn đã giúp tôi hiểu được chính mình, bởi tôi quá khổ sở và bất ổn trong đời sống và sinh hoạt thường ngày. Khi các giác quan tinh nhạy như một cái cân tiểu ly, đi đến bất cứ nơi nào, nghe hơi gió là tôi biết ngay trong vùng có nhà máy, khí độc hại, bụi khói, ô nhiễm. Ly nước bên ngoài nhìn vẫn trong và sạch. Khi uống vào, tôi cảm nghe ngay lập tức nếu có vị bất ổn. Cho dù mọi người cùng uống và không ai có cảm giác bất thường. Hôm nào quét dọn nhà cửa là y như rằng tôi bắt được mùi của bụi bay trong không khí và sẽ bị ho và khó thở chừng 2 ngày sau mới hết. Về thức ăn, tôi sợ nhất là các chất phụ gia dùng tẩm ướp, chất bảo quản, chất giữ màu, giữ mùi, hương liệu. Thế nên rất ít khi ăn thực phẩm đóng hộp, vì trong đó dậy lên mùi hóa chất rất mạnh, làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Ở nhà thờ vị lai pháp, tôi ngán nhất là những khi có người lạ đến, ai cũng muốn thắp hương trên các bàn thờ, và tôi bị khó thở, nghẽn đường hô hấp. Cầm một mớ rau cải hoặc trái cây trên tay, tôi biết được ngay trong đó có nhiều chất độc hại hay không, để liệu xem mình có nên ăn nó hay là nhịn ăn. Tôi vẫn thường khuyên các môn sinh, sau mỗi lần chữa bệnh cho ai, đều phải thêm một công đoạn. Hóa giải tà khí, trọc khí, âm khí, sát khí, bị thâm nhập từ bản thân người bệnh. Trước khi đi ngủ, nhận dòng năng lượng tịnh để an định thần thức và hóa giải trược khí. Khi chữa bệnh cho người, phải có thêm công đoạn hóa giải trược khí, trợ và dẫn lưu thanh khí để làm tăng khả năng thanh lọc và điều trị của năng lượng. Khi có việc phải ăn uống bên ngoài, nên cho năng lượng giải hết các chất độc hại và giữ lại nguyên gốc dưỡng chất của thức ăn. Hỏi: chúc cô khỏe mạnh. Nhưng cháu có vài ý kiến muốn hỏi. Cháu bé bị ung thư xương nặng. Nếu có người trị khỏi căn bệnh ung thư, như tất cả các loại ung thư, rồi có lãnh nghiệp về mình không cô? Rồi nghiệp đó sẽ ra sao cô? Đáp: nếu người bác sĩ chữa hết căn bệnh ung thư, thì không phải lãnh nghiệp về mình, vì đó là công việc, là nghề của ông ấy. Nhưng đối với người thầy tâm linh, khi chữa hết căn bệnh ung thư, thì là nghiệp, là gánh nghiệp người. Vì hơn ai hết, người thầy tâm linh phải là người thấu tường nghiệp quả. Chính vì thấu tường nghiệp quả nên can thiệp vào nghiệp quả là có tội. Tội đã làm cản trở bước vận hành của nghiệp quả luân hồi. Hỏi: mô Phật, con cảm ơn cô. Con là người theo đạo Phật, đọc tụng kinh Phật. Nhưng mới đây, con lại có tín ngưỡng với mẫu Diêu Trì và tụng kinh Địa Mẫu. Vậy có bị xung khắc gì không cô hai? Đáp: không có gì sai cả. Khi con tu tập đủ, thì phần thân căn phát huệ, căn cốt nương về bên con và tự phát tiết, khiến lòng con hướng về nguồn cội. Vậy thôi. Con là một đạo sĩ mật tông. Tất cả các đạo sĩ đều là người của Thiên Chào, chỉ quy về Phật đạo để hộ trì gia hộ cho thánh cách, chịu trách nhiệm phò trì chứ không có trách nhiệm hoằng truyền chánh pháp. Hỏi: dạ con chào cô, có thể con lại làm phiền đến cô? Mẹ à, tại sao con đọc lại dòng tin nhắn của cô thì nước mắt con lại rơi xuống? Giống như là chỉ có mẹ mới hiểu con. Rộng dung, thứ tha cho đứa con tội đồ. Con giống như là đang bơi giữa dòng thác đổ và dòng xoáy kia chực chờ nuốt chửng. Không lẽ cả cuộc đời con mãi vậy thôi sao? Con không biết con có mặt trên đời này vì mục đích gì. Có đôi lúc con nghĩ rằng vì lý do tu tập nên mình có mặt ở cõi trần miền, đắm chìm vào chốn loạn động, ô hợp, thì liệu có còn giữ được chiếc áo trắng? Đôi lúc con nghĩ mình mang một khối nghiệp nặng nề, nên giờ mình mới bị như vậy. Có lẽ con ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà không nghĩ cho tha nhân ngoài kia, còn đang thống khổ, kêu cầu, cho người mẹ đang oằn đôi vai quá nặng. Điều này làm con day dứt. Nếu hỏi cô về vấn đề của mình thì thêm gánh nặng lên vai cô. Còn không hỏi thì cứ mãi loay hoay không biết mình nên làm gì. Mẹ ạ, nếu những điều con viết cho cô làm cô đau đớn thì con mong rằng thà để con chịu đựng còn hơn nhìn cô thống khổ. Kính gửi cô, người mẹ của chúng con, để tìm kiếm được sự an lạc trong tâm hồn. Con kính chào. Đáp: những gì cần nói, cô đã nói với con rồi. Những gì cần khuyên, cô cũng đã khuyên rồi. Nước mắt của chúng sinh nhiều như nước của đại dương mênh mông ngoài kia. Bởi vốn dĩ, trần gian là bể khổ. Các phần linh tử là những khối quả vị tròn đầy, thanh cách, xuống trần miền sao tránh khỏi bi thương. Khi cọ sát, chuyển dịch trên dòng nghiệp, nghiệp của ta hay là nghiệp của người cũng chỉ là quá trình vay trả, trả vay, thì trách sao được những tấm lòng bi mẫn mãi cứ đau vùi. Khi ngẫm lại, thân ta, thân người, mệnh ta, mệnh người. Đối với những phần linh tử, trừ những phần cao cấp, xuống trần miền để hoằng pháp, lợi sanh, lấy bước chuyển xoay, tạo tác, làm cốt cách, còn lại đa phần đều không cảm thấy hòa hợp, chung cùng với mọi người chung quanh. Cái sự bất tương hợp ấy là nhược điểm, làm cho ta luôn muốn co cụm lại trong tâm thức riêng của chính mình. Sự sống luôn là khập khiễng, thiếu hòa hợp, thiếu tương đồng. Chỉ có ở cùng gia đình ruột thịt, ở nơi chốn yên tịnh, tịch lặng, hoặc ở cửa thiền, nơi hợp cách với phần thân căn của mình, thì mới được bình yên. Biết sao giờ đây, con? Bức thư gửi bạn trong mùa đại dịch. Tìm đọc các thông tin trên báo, đài mỗi ngày về dịch bệnh, tôi đã khóc và vẫn còn đang khóc mỗi ngày. Các bạn thì sao? Cầu ơn trên tha thứ cho những kẻ vô minh đã xem thường tính mạng của mình cũng như của những người chung quanh, để rồi đem đến những hệ lụy khôn lường cho xã hội. Tôi căm ghét những kẻ phóng xe bạt mạng ngoài đường mà không đeo khẩu trang, những buổi trà dư, tửu hậu, lê thê trên hè phố, trong nhà, những cuộc ăn chơi, chát tán, đốt tiền bạc và sức khỏe, những mối tình ngoài vợ, ngoài chồng, những hủ tục mê tín, dị đoan, lôi kéo loài người mê muội như những con ong sa vào hũ mật, để rồi đem đồng tiền, mồ hôi nước mắt, hoặc đồng tiền biển lận, biển thủ, trộm cướp, hoặc lường cân, cháo đấu, ra rót vào hầu bao những kẻ áo mão, cân đai, lừa mị, chúng sanh, trong lúc nhan nhạn giữa phố thị, muôn màu, những mảnh đời bất hạnh, thiếu cả chén cơm, manh áo, thiếu từng đồng bạc lẻ để mua viên thuốc giảm đau, hạ sốt, thiếu một mái che trên đầu, thiếu một cái giường cũ kỹ để ngã lưng. Nước mắt tôi rơi vì thương cho những con người chưa tỉnh cơn mê, trong đó có cả anh em bè bạn, người thân của tôi, có cả những bậc thiện lương, đạo đức và nhân phẩm, cả người có trình độ lẫn kẻ ít học, ngây thơ, khờ khạo, cả tin, ngay cả những kẻ tự xưng mình là người, đầu có sạn, trí thức, văn minh và tiền muôn, bạc ức, cả những tay giang hồ tư chiến, đến những cậu ấm cô chiêu, kính cổng, cao tường, tất tần tật, bàn tay của bóng tối không từ bỏ một ai, chẳng nương tay với một thế lực nào, chẳng kiên dè kẻ áo gấm xên sang, hay bậc quân thần, quan chi phụ mẫu. Đừng tự hào mình thoát khỏi bão táp phong ba, bởi cơn thảo phạt này chẳng từ bỏ một ai. Đừng tự tin mình đủ điểm, đậu để bước vào thời kỷ nguyên thánh đức khi chưa rủ hết bụi trần, bởi cán cân công lý trừ cộng rất phân minh, bởi lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Khi tội ác lên ngôi hiện hiện như ánh sáng ban ngày, lâu dần con người ta trở nên chai sạn, người tốt bị lừa gạt mãi rồi mất lòng tin, không còn muốn mở lòng ra nữa. Khi mà sự lừa đảo nhan nhản mỗi ngày trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông làm thui chột niềm tin con người ta, nhìn thấy chung quanh mình đâu đâu cũng có kẻ thủ ác sẵn sàng xuống tay để đưa ta vào chồng, thì ai cũng muốn khép chặt cửa lòng, cửa nhà, cửa ngõ, cửa rào, lánh xa nơi chốn nhiễu nhương, để mong được bình an qua ngày sóng gió. Tử thần mang tên trận dịch COVID gần 2 năm vẫn chưa qua, vẫn còn ở cao trào. Ngày hôm nay, thế giới tổng kết thêm 233.943 ca nhiễm mới. Thế mà con người ta vẫn vô tư ăn chơi, hưởng thụ. Cứ như chuyện người không phải chuyện ta. Cứ như cả thế giới này có chết đi thì ta vẫn sống. Cái quan niệm ích kỷ đến độ tàn nhẫn này có từ bao giờ? Từ bao giờ đã trở thành máu thịt? Dân tôi, một dân tộc với mấy ngàn năm văn hiến, với những bước cha ông đã từng lớp lớp hy sinh, ngã xuống, cho ngày hôm nay dãy đất hình chữ S thịnh cường. Từ lúc nào, con người ta dửng dưng với nỗi đau của đồng loại, vỗ tay reo hò khi người khác đánh nhau, bịt mũi bước qua một con chuột chết bên đường, hoặc điềm nhiên lách xe qua một người bị tai nạn đang cầu cứu. Có thể bình tĩnh giết người, rã xác phi tang hoặc tra tấn dã man đồng loại. Từ lúc nào, những cái đầu thông tuệ của những đất nước văn minh chỉ nghĩ đến chuyện tạo ra thêm nhiều vũ khí sát thương, cổ vũ cho chiến tranh để làm giàu. Để rồi, dịch bệnh thiên tai kèm theo chiến tranh cứ luân phiên chuyển tiếp, kẻ nép trong bóng tối, đếm tiền vàng, bạc đô la lợi nhuận từ việc mua bán vật phẩm chiến tranh. Người ngoài kia lăn lộn đớn đau vì vũ khí sát thương, vì dịch bệnh, vì bạo hành, tật ách và hoạn nạn. Kỷ nguyên thánh đức ư, người ta vỗ tay reo hò, chờ đợi cái ngày long hoa hội mở ra. Kỷ nguyên thánh đức hiện hình, chắc mẩm rằng sẽ có mình trong đó. Quên mất bàn tay sát thủ còn nguyên, nợ tiền căn hiện kiếp chưa báo đền. Và quên mất rằng cổng địa ngục vẫn còn đang mở, các phán quan và quỷ vô thường vẫn còn chưa xong việc với cõi nhân gian. Tỉnh ngộ đi các bạn, chẳng bao giờ là trễ cho bước quay đầu sám hối, đổi thay, sửa đổi, tu chỉnh lại mình, tránh xa đường ác và tu tạo thiện nghiệp. Gieo gì, gặt nấy, có gieo tất có gặt, các bạn sẽ nhận được những gì mình đáng được nhận. Thượng đế chẳng cho không ai cái gì, và cũng chẳng lấy đi cái mà người ta xứng đáng được hưởng. Tin tôi đi, hẹn gặp lại các bạn sau mùa COVID, khi qua đợt sàng lọc số 1, số 2, 3, cầu nguyện cho những linh hồn bất hạnh sẽ được đầu thai trở lại cõi nhân gian trong kỷ nguyên thánh đức, khi mà vạn vạn sinh linh sẽ như những đóa hoa khai nguyên, trọn tốt, trọn lành. Mong lắm thay. Chuyện con chó. Nó chết rồi, đêm qua bên kia rừng mà chôn. Hôm qua đến giờ, cứ chủ thần nhìn qua là cô lại thấy nó hoàn toàn khỏe mạnh, ngồi bên kia bì rừng, quay mặt ngóng về phía đường cái, không nhìn về phía nhà thờ. Cô đang nói, hồn con chó ngồi ở bên bì rừng hả cô? Nó là con chó. Khi chết, rồi nó có biết là nó đã chết không cô? Nếu nó không biết, nó đã chết, sao nó biết đi đầu thai là gì ạ? Đáp, tất cả các loài vật, cho tới loài cấp thấp nhất, cũng đều có linh hồn. Cô là một người thực nghiệm, điều gì cô chứng nghiệm được thì cô mới tin và mới nói, mới chia sẻ cùng các bạn. Từ rất lâu, mỗi khi nhà thờ vị lai pháp, cúng lễ, chiêu âm, cô vẫn nghĩ rằng mình đã chọn lễ, chọn lòng. Nào ngờ đến một lần, sau khi lễ chiêu âm đã xong, cô bị châm chích liên tục. Trụ thần nhìn, cô mới thấy các loại ma côn trùng, trùng độc và các loài động vật. Hỏi: Dạ, thưa chú, Con muốn làm lễ tiễn trả pháp môn cũ. Con chỉ tu theo pháp môn Vị Lai Pháp thôi. Xin chú hướng dẫn cho con ạ. Đáp: Lễ cúng gồm một bình hoa, một đĩa trái cây, hai chung trà, hai ngọn nến, một ly gạo để cắm ba cây nhang, tắm gội sạch sẽ, mặc đồ dài, khấn cúng. Trong lễ cúng thì khấn tên, tuổi, tạ ơn thầy, tổ vì công ơn dắt dìu nâng đỡ trong tiền kiếp cũng như hiện kiếp. Xin phép cho con tu tịnh theo Vị Lai Pháp. Xin tiện trả hết binh tướng. Xin thầy, tổ chứng cho lời khấn nguyện của con. Xin giáo chủ Vị Lai Pháp là Đức Thích Ca Mâu Ni chứng chiếu và cho phép con nguyện đời nay tin và tu tập theo Vị Lai Pháp. Xin cha mẹ ngôi cao, xin thầy, cô chứng lễ đàn cho con. Hỏi: Họ theo con nói chuyện sáng đêm, nhất là buổi tối. Khi con đi ra chùa đọc kinh, họ không cho. Con đi ra mẹ chuẩn đề trì chú, họ cũng không cho. Có nhiều người vào chửi thề nữa. Xin cô giúp con, cho con hỏi cô ở đâu, có dịp con lên gặp cô. Đáp: Vì con là một phần căn xuống trần hành đạo, và đã đến lúc con ra căn để xuất xử với đời. Con chỉ có thể thuận theo mà không thể chống đối. Vấn đề là con phải tìm một nơi chốn, một đạo pháp để tu tập và tôi rèn lại bổn căn. Chống đối chỉ làm cho cuộc đời con khổ sở, ách nạn hơn và có thể bị tẩu hỏa, nhập ma, trở nên dở tỉnh, dở mê đó. Hỏi: Để trở về là điều rất khó hả cô? Đáp: Mỗi quả vị đã phải tu tập nghiêm minh từ trăm năm, vài trăm, thậm chí ngàn năm, thì khi trở về cũng không phải dễ. Phải xóa được tội lỗi của mình, phải tu tập cho rốt ráo, cho đến khi mãn báo thân, lại còn phải hành để trả nghiệp tiền căn, rồi phải không tạo thêm nghiệp mới nữa. Chẳng có gì dễ dàng, cho dẫu một cây sung, cây ớt ngoài kia. Thư bạn: Cội nguồn rất rõ rồi, Ngài Thái Bạch Kim Tinh là cha của cậu bé đó. Cha sao bỏ rầy con được? Đáp: Cha cản không được thì cha phạt, đi đầy. Có điều, nếu ở trên có vướng tà dâm với nhau rồi thì phải xuống trần hành vợ thành chồng. Còn gì nữa tiếp theo thì hậu xét. Thư bạn: Thưa cô, những lời cô giảng rất giống với lời của Đức Huỳnh, giáo chủ và đạo Cao Đài. Nam mô A Di Đà Phật. Đáp: Bài kinh Sấm Động Trời Nam mà cô chuyển lên mấy tháng trước chính là của Đức Huỳnh giáo chủ giáng cơ bút tại nhà thờ Vị Lai Pháp đó. Thư bạn: Dạ cô, bản thân con và gia đình rất có duyên với mẹ Dư Trì. Riêng con thì những năm gần đây lại hay tìm hiểu về tâm linh và các tôn giáo. Năm ngoái hữu duyên lại biết được Vị Lai Pháp qua cuốn Huyền Môn Lược Ký của cô. Con rất muốn hướng về tâm linh và đi tìm lại chính mình. Nhưng điều kiện hoàn cảnh gia đình hiện tại chưa thể rời đi được. Con tin rằng bề trên đang sắp xếp cũng như đang thử thách bản thân con. Chỉ mong rằng đến lúc nào đó con sẽ tìm lại được chính mình. Con xin chúc cô và Vị Lai Pháp luôn khỏe mạnh. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi: Cô ơi, con muốn hỏi, nếu thiên trào chuyển dịch đi thì cõi ta bà này ai sẽ quản hả cô? Còn nếu mình biết tu thì chọn kiếp này vẫn được vãng sanh về trên, đúng không cô? A-la-hán đều thuộc về địa mẫu hả cô? Đáp: Đúng vậy, chỉ có các chư vị Phật là bậc chứng đắc giải thoát, các vị Bồ Tát La Hán đều là người của bên cung trời, được cắt cử qua để phò trợ cho thánh pháp. Có vài bạn đã hỏi cô trên trang nhà Facebook. Nay cô chuyển câu trả lời của mình lên đây cho các bạn cùng đọc và tìm hiểu nhé. Thư hỏi, vậy rốt cuộc thiên chào sẽ như thế nào khi quan ngưỡng thánh đức vậy cô hai? Đáp, đi về phương khác. Bởi thiên chào chịu trách nhiệm trị vì thế giới, hữu hình, hữu hoại. Kỷ nguyên thánh đức là kỷ nguyên trời người hợp nhất, là cõi mà thánh ngự sát phàm, tự giác giác tha. Nơi đó không cần có bộ máy, hành pháp, chấp pháp, nơi vạn vật đồng nhất thể. Mỗi con người chỉ như một mắt xích vận hành trong một guồng máy chung. Lúc đó kẻ nào đi lạc, không xứng đáng là một trong muôn một thì sẽ bị đẩy ra khỏi cuộc chơi, trở về nơi chốn cổ xưa, nơi mà sự sàng lọc vẫn luân lưu, không ngừng nghỉ. Các bạn thử nghĩ xem, ta đang đứng chân ở cõi nào, đến bao giờ thì sẽ đến thời kỳ kỷ nguyên thánh đức, bao giờ thì ta được vào cõi đó. Khi trong thì hiện tại còn chưa chịu sửa mình, lo tu. Thư bạn, những kiến thức của cô hai có được là đánh đổi bằng máu và nước mắt nhiều chục năm. Các bạn đừng để lãng phí. Pháp sư Thông Thiên hỏi, nhờ cô xem giùm con, linh căn của bạn này là gì? Có thể kết bạn, làm bạn tốt được không cô? Cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Đáp, đây là một người tốt, chí thiện, chí lành, rộng lượng, bao dung và nhân hậu. Một phần thánh căn, chánh căn, nhưng lại là căn nam, căn thánh nam bên cung thiên chào. Hỏi, thưa cô, cho con hỏi, trong dân gian mình hay nói, mỗi con người chúng ta sinh ra đều có một vị theo độ mạng. Vậy vị độ mạng đó có phải là linh căn chính chủ của mình không cô? Đáp, vị độ mạng không phải là linh căn chính chủ của mình. Các vị độ mạng là thầy tổ của mình, hoặc là người cha tiền kiếp của mình, hoặc là đấng chủ quản trực tiếp của mình, chứ không phải là linh căn của chính chủ của mình. Thư bạn, nghe những bài giảng của cô, con thấy có bóng dáng của mình trong đó. Từ nhỏ, con đã theo mẹ lên chùa tụng kinh, niệm Phật, ăn chay kỳ. Sau này mẹ con không đến chùa nữa vì thấy quá phức tạp. Và con cũng ở nhà, mỗi ngày con vẫn thắp nhang, tụng kinh và con thấy rất an lạc. Con đã gặp qua nhiều thầy, được một thời gian rồi, con cũng thấy không phù hợp. Con lại rời đi. Con loay hoay mãi không biết mình tìm gì ở trong phần tâm linh. Đáp, khi nghe những bài cô thuyết giảng mà con thấy có bóng dáng mình trong đó. Nếu từ nhỏ con đã theo mẹ lên chùa, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay kỳ, tức là gia đình của con đạo Phật là đạo gốc. Con tụng kinh gì mỗi ngày? Dạ, con tụng Phổ Môn và chú Đại Bi. Cô, nếu con đã gặp được nhiều thầy, được một thời gian rồi, nhưng mà thấy không phù hợp và con lại rời đi. Con loay hoay mãi không biết mình tìm gì ở trong phần tâm linh. Phần linh cách của ta khi mà chưa được khai mở thì trong tiềm thức không bao giờ ra mặt. Nhưng nếu phần căn của con tỉnh táo, không có âm căn, không có phải chướng nghiệp tiền căn nhiều, thì phần linh căn tỉnh táo họ sẽ tự động chuyển dịch, hỗ trợ để đưa con đến đâu đó, để tìm một đường hướng tu tập về tâm linh. Bởi vì tất cả những phần linh cách và linh tử xuống trần miền này, họ vẫn đau đớn trong lòng. Cõi này không phải là cõi của mình. Họ cảm thấy lạc lõng và họ muốn đi tìm đường để trở về. Tất cả đều như thế, trừ những phần tỉnh thức xuống trần miền này để mà hành đạo độ đời, hoặc là đi tu tập, hoặc là bị đi đày, có tội bị đi đày, trả nghiệp. thì những phần đó họ biết họ đến đây để làm gì. Còn những phần linh căn xuống trần để hành đạo, mà nếu không phải là những phần hành đạo cốt cán hoặc những phần xuống trần để tu tập, thì họ lại cứ đi tìm ở nơi này, nơi khác, thì đương nhiên bước cầu tìm đó không phải do bản thân trần xác của ta, mà nó đi trong mịt mờ tâm thức với sự dẫn dắt của phần tỉnh thức tiền căn. Có nghĩa là phần linh thức tiền căn của ta là một bậc thánh, thì ta đi tìm con đường tu thánh. Là một vị thần, thì ta đi tìm con đường tu thần. Khi con bước vào đình chùa, miếu mạo mà không tìm thấy được sự an lạc nội tâm, chỉ thấy sự bất ổn. Hiện tại bây giờ, cô cũng không muốn nói nhiều, ra mình bán bổ đạo người. Nhưng chính bởi vì các vị thầy bây giờ, người ta đi lạc đường nhiều quá, người ta sử dụng những thủ thuật, những cách riêng của người ta, mà không đúng theo chính pháp, không đúng theo kinh pháp của Phật, cho nên làm cho cái chùa của họ mang khí hỗn loạn của tà khí, của âm khí, của ám khí, khí của thần quan, thần tướng, tức là những loại khí không phải là chánh cách của nhà Phật, không phải là thánh cách. Bên nhà Phật gọi là tu theo thánh cách, còn ở bên thần cách, ở bên đình chùa, đền, miếu mạo các thứ thì lại tu theo thần cách và các đạo pháp khác nữa. Khi đến đây, con không tìm thấy sự an lạc, không tìm thấy sự phù hợp. Thứ nhất là bởi vì ở nơi chốn đó bây giờ bị pha tạp quá nhiều. Phật bảo rằng đây là thời mạt pháp, là các thánh pháp bị diệt vong, các pháp bị pha tạp, pháp bị phá, bị khuấy đảo, bị tàn hại bởi những người của pháp, khoác áo của đạo mà phá đạo. Cô không nói riêng cá nhân nào, nhưng mà bởi vì bây giờ người ta sử dụng nhiều phép thần cách, nhiều hơn là thánh cách. Trên mạng thì chúng ta cũng thấy rất nhiều đó. Phần căn của con không phải là phần căn của bên nhà Phật. Cô vừa nhìn tấm ảnh của con, cô đã soi căn cho con là một thánh mẫu tại thiên. Con là một thánh mẹ của thiên trào, chứ không phải là người của nhà Phật. Cho nên khi con đi tìm thì bước cầu tìm nó lại là cái bước đầu tiên chúng ta dấn bước tìm kiếm. Bước đầu tiên đó ta không thể nói rằng nó không có giá trị gì, không có một tác động gì, mà thực ra nó chính là một cái đòn bẩy, một tác động để có thể chuyển con đi đến bước chính cách sau này. Con hiểu không? Tức là chùa chiền và kinh pháp của đạo Phật không phải con đường của con. Phần linh cách của con bên thiên trào, tiên đạo, cho nên con đến đó rồi con cảm thấy quá phức tạp, con rời đi. Điều thứ hai, đó không phải là nơi chốn của con, đó không phải ngôi nhà vĩnh cửu của con, đó không phải là phần chân chính cách của con, mà tìm ngự về và hợp cách, cho nên con rời đi. Bạn A: Thưa cô, con có một điều này, con không biết hỏi ai. Này, có duyên gặp cô cho con hỏi, cô giải đáp giúp con. Con rất thích làm việc thiện, con đã từng kêu gọi xây nhà tình thương, xây cầu làm đường, giúp người không có tiền chữa bệnh, trong đó có xây dựng chùa. Con thường tìm hiểu, đi đến tận nơi, trao tận tay nên mọi người tin tưởng con, nên mỗi lần con kêu gọi, mọi người ủng hộ con rất nhiều. Riêng có một chuyện con không biết, đó là do trùng hợp hay sao mà năm ngoái con kêu gọi xây chùa, chỉ là chùa đó bị mưa, sập chánh điện ở vùng quê nữa. Con biết con kêu gọi để xây lại chính điện, lúc đó con mang thai được 2 tháng. Khi đến trao tiền xong, về một tuần là con bị sảy thai. Sau một năm, khi con mang thai được 3 tháng, thì duyên đưa đẩy con lại kêu gọi xây dựng mái chùa bị mưa dột, cũng nghèo, và sau đó một tuần con lại bị mất con. Cả hai bé đều mất tim thai trong bụng con. Lần thứ nhất con cầu nguyện mẹ Quán Âm. Tháng đó con có thai như lời cầu xin. Sau đó mất bé thì con được một người giải thích. Đó là một bài học cho con, để con biết đạo Phật không phải là đạo mong cầu, mà là đạo giải thoát, nên con không buồn và không suy nghĩ nữa. Lần hai con không sinh nữa, đến tự nhiên, và lần này bé 15 tuần, nên khi con mất bé, cả nhà con buồn lắm. Con nhận thấy có một sự trùng hợp, hễ xây dựng chùa là bị. Con không biết việc kêu gọi của con là đúng hay sai. Mọi người đặt câu hỏi với con, tại sao em làm nhiều việc tốt như vậy mà em lại bị. Con tự an ủi mình rằng, biết đâu các con đến để đòi nợ mình. Khi mình làm nhiều việc hồi hướng cho con, thì hết nợ, con tự đi. Nhưng con thưa cô, đó chỉ là do con tự suy nghĩ, rồi tự an ủi mình thôi, chứ con cũng không biết làm như thế nào. Cô Lan, tất cả nó tới đây đi. Tức là con hư thai 2 lần, mà trong 2 lần đó con đều có lý do chính là con kêu gọi xây dựng lại chùa hư dột, chùa nghèo. Khi con xây dựng lại và xây dựng xong, thì con về con hư thai khi con đang mang thai. Cô giải thích chuyện này cho con nghe. Đúng như con nghĩ, người ta nói con là nợ của cha mẹ, tiền kiếp. Vợ chồng là duyên nghiệp từ tiền kiếp, con người nợ tiền kiếp. Khi mà con xây chùa, cô nói về mặt tích cực, khi con kêu gọi để xây dựng chùa chiền, thì là con đã tạo phúc đức vô lậu. Phúc vô lậu này, thì khi con mất đứa con có nghĩa là đứa con đó, nếu mà nó ra đời, thì 2 đứa bé đó sẽ là 2 đứa bé chướng nghiệp của con. Mà bởi vì ở trong cõi trần miền, thời điểm này chướng nghiệp quá nhiều, tật ách, hoạn nạn nó bất ổn, nó xô đẩy. Những trẻ con, nhất là những đứa trẻ ngây thơ, vô tội, vào trong cái dòng nghiệp, ngã, tàn bạo, bị xô đẩy, cho nên đây là một chướng nghiệp tiền căn của con. Nó xuống đây để rồi khi nó trở thành một con người thì nó sẽ quậy, sẽ phá này nọ rất dữ để mà làm cho con phải khốn khổ, hoạn nạn, phải bi thương. Khi con làm lập được công đức vô lậu thì đứa con đó nó ra đi và nó không đòi nợ con nữa. Điều con nghĩ hoàn toàn là chính xác. Nhưng còn một mặt nữa nói về mặt tiêu cực là khi con kêu gọi con xây chùa. Ví dụ phần con từ bỏ đồng tiền của mình ra để xây dựng một mình con, thì cái phúc cái họa này một mình con tự tạo hay là tự hưởng. Còn con kêu gọi người ta đưa tiền vào cùng với con để xây dựng chùa. Nếu con xây dựng chùa ở những vị sư chánh đạo, thiện đạo, tu tập nghiêm minh, ở chùa đó có Phật, có Pháp, có Tăng, thì cái đó là phúc đức vô lượng. Cô nói, nó là phúc vô lậu, mà là phúc vô lượng. Nhưng nếu mà con kêu gọi nhiều người, nếu con đích thân cầm đồng tiền đó và con đem đến con xây ngôi chùa đó, mà nếu các ngôi chùa đó lại là của một vị ác tăng, một vị sư hổ mang, một vị mà lợi dụng tam bảo và Phật Pháp để mà tư lợi cho riêng mình, thì con là kẻ có tội. Con đã cầm đồng tiền của tín chúng tin tưởng vào con để trao vào tay của một vị ác tăng, để thỉnh Phật tượng, để xây dựng chùa, để làm mới chùa, để mà tạo một cái mặt bằng cho họ tạo nghiệp, thì đó là cái tội của con. Cô nói lần thứ nhất là phúc của con làm cho nợ tiền căn của con nó tiêu hủy. Thứ hai nữa là tội của con làm cho phúc phần con không giữ được. Ví dụ như con nói là đứa thứ hai này con cầu nguyện mẹ Quan Âm, phải không? Con cầu nguyện mẹ Quan Âm cho con được một đứa con, phải không? Nếu như vậy thì cô nói con nghe, có thể là đứa thứ hai này là đứa mà con làm sai. Có nghĩa là ngôi chùa thứ hai này nó là một ngôi chùa không phải của một bậc chánh tăng, và con cầm đồng tiền của tín chúng, con đặt vào giống như đặt vào chiếu bạc để cho người ta kiếm lợi. Cho nên là con phải bị hủy đi phúc phần mà ở bên đạo Phật đã trao tặng cho con. Lần thứ nhất tạm cho là đúng phần nghiệp quả tiền căn của mình, nó tự tiêu đi. Tới thứ nhì mà như vậy thì khi mà con cầu nguyện mẹ Quan Âm cho con được có thai tới 15 tuần, là tới 3 tháng mà bé nó mất đi, thì rõ ràng tới đây là phần phúc lộc rất là nghiêm minh. Phúc họa rất là nghiêm minh trong chuyện này. Dứt khoát là lần thứ hai này khi con cầm tiền đi là con đưa vào không đúng chỗ, không đúng nơi, không đúng chánh pháp, cho nên là con phải bị chiết giảm phúc phận. Bên nhà Phật lấy lại phần phúc mà đã ban cho con. Nhưng mà thôi, chuyện này cũng qua rồi, con đừng suy nghĩ nữa. Nếu con suy nghĩ, con sẽ rất là nặng lòng. Cô nói, ta tha thứ cho ta những bước vấp ngã muộn phiền. Nhưng vấn đề là ngày mai ta tha thứ cho ta để ta tiếp tục đứng lên và tiếp tục cầu tìm. Tiếp tục đi con đường mà ta đang muốn đi đó. Vấn đề là đừng để vấp ngã lần nữa trong đời. Người ta nhiều tiền, nhiều bạc, lắm tiền, có quyền, có thế. Người ta có thể ngắt một chút ruột, một chút tài khoản trong ngân hàng để tài trợ xây dựng một ngôi chùa viên mãn. Còn ví dụ như nếu con có đủ thì con đã chẳng kêu gọi, mà khi con kêu gọi có nghĩa là con góp gió thành bão. Khi con góp gió thành bão rồi thì cái tài khoản đó vào tay ai? Đó chính là phúc họa của con. Chính con chứ không phải là ai cả. Những người mà cùng con hộ... Những người mà cùng con hỗ trợ tiền để xây dựng ngôi chùa đó, họ được một phần phúc rất nhỏ, nhưng con kêu gọi bằng tấm lòng của mình để xây dựng ngôi chùa, thì phần phúc vô lượng công đức. Nhưng vô lượng công đức đó đi vào túi tham của thiên hạ hay là đi vào trong sự tu tập của một bậc chánh đẳng, chánh pháp. Sự tu tập để mà xây dựng một ngôi chùa cho tín chúng tìm về thì công đức vô lượng. Nhưng nếu đặt vào tay một vị ác tăng để người ta lợi dụng mặt bằng đó mà người ta kiếm tiền thì tội cũng vô lượng. Hai vấn đề. Bây giờ con dừng lại, không tiếp tục con đường này nữa, theo cô là đúng. Bản thân con do tâm huyết, tấm lòng thiện đạo của con đem xây chùa, công đức này nó có hay không, có nhiều hay ít, chuyện đó cũng không có gì quan trọng lắm, bởi vì con làm bằng hết tâm lực, tấm lòng của mình. Nếu mà con đưa vào không đúng chỗ, đồng tiền không đi đúng như ta muốn, không đạt được, thì công đức ta không có gì cả. Nhưng cái tội, yên tâm, nó cũng không lớn lắm. Bởi vì người ta nói, cái tội vô minh khác với cái tội cố tình. Thôi, bỏ qua chuyện này nha. Phần căn của con là một thánh mẫu tại thiên, thì hiện tại bây giờ trong nhà con đang thờ ai? Bạn A, dạ, con đang thờ mẹ Quan Âm. Cô Lan, con phải thờ mẫu Diêu Trì, bởi vì mẫu Diêu Trì chính là người chủ quản con. Mẫu Diêu Trì là người chủ quản bên thiên đạo và chủ quản toàn cục các phần linh tử ở cõi trần miền. Đạo Phật là gốc nhà con thờ cũng được thôi, nhưng mà vấn đề con muốn được trở về nguồn cội của mình thì con phải thờ mẫu Diêu Trì chứ không phải là Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ thờ khi chính gốc đạo mẫu mới thờ, còn chúng ta thờ theo căn cội thì thờ mẫu Diêu Trì. Con nên thỉnh thêm mẹ Diêu Trì về thờ.
Nam mô vị Lai Pháp Chứng Minh. Nam mô vị Lai Pháp Chứng Minh. Nam mô vị Lai Pháp Chứng Minh. Kinh sám hối oan gia trái chủ tiền căn. Đời tử thuở hồng hoang tạo lập, người tử khi phò tác thân người, lên non đề núi đổi dời, bàn tay tạo phá phần đời gieo leo. Thiện với ác lập lờ đen trắng, cõi nhiễu nhưng nào lẫn bụi bùn. Tiếng kêu dưới nồi cơm buồn, trưa sao cùng bọt phở tù tay đi. Đây hạnh phúc cười thì một tiếng, hồi công hầu cuộc cờ chén rượu vui vầy. Trọn một đời nguyện báo thù ân. Sám hối oan gia cái chủ tiền căn và của con đến đây cũng là vừa xong. Con xin cúi đầu lại cha mẹ ngôi cao, lại mười mẹ mẫu hoàng, con lại cha Ngọc Hoàng Phượng Đế Tài Hiền, con lại Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi quan hệ chứng minh cho con. Nam mô Vị Lai Pháp chứng minh, Nam mô Vị Lai Pháp chứng minh, Nam mô Vị Lai Pháp chứng minh.